Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 97. Chúng ta tiếp tục triển khai và học Kinh Pháp Hoa. Về thâu băng thì tới kỳ 49. Giờ đây thì ta triển khai về cái phần thâm nghĩa của cái phẩm thứ 19 là Pháp Sư Công Đức. Đó, tôi nhắc cái đại chúng, tôi nói thí dụ như giờ nói cái từ đầu đề của cái phẩm thôi, gọi là Pháp Sư Công Đức. Mà nghe bình thường á, thì mình học Pháp Sư Pháp Hoa sẽ được cái công đức là 800, là 1200, vân vân trong lục căn. Thì các vị nghe vậy là ổn rồi chứ gì. Phật nói sao nghe vậy chứ gì. Nhưng mà cái người nào mà học đạo mà nghe nói cái này phải đặt dấu hỏi mới gọi là cái người học đạo cao siêu. Kinh nói rằng Pháp Sư Công Đức, vậy thì tu hành còn đòi hỏi điều kiện ư? Và trên đường tu hành thật sự mình có công đức ư? Phải đặt cho được câu hỏi đó rồi trả lời cho được, rồi gọi là mình học đạo mới là giỏi. Trên nguyên tắc đạo lý của Đại Thừa Liễu Nghĩa, như tôi nói về cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật, thì nói cái đó là coi như là bị không điểm rồi. Nếu mà làm bài thi là bị không có điểm gì hết. Anh tu hành mà anh còn nói công đức, ai cho điểm anh? Ai là người tặng ban công đức cho những người tu hành này? Cho nên là nói như vậy, ta gọi là phổ vị thế giới tất đà, tức là chiều theo cái hiểu biết của mọi người bình thường mà ta nói cho các vị biết rằng mình tu hành nó có hơn những người không tu. Thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói tùy hỷ kinh Pháp Hoa, cái người này nó có cái trình độ, cái cách sống, cái trí tuệ của người này nó có hơn những cái người không tu. Thật sự là so với người không tu là người này có hơn. Cho nên ta gọi là công đức của Pháp Sư Pháp Hoa. Chứ mà nói theo cái tư tưởng Liễu Nghĩa Thượng Thừa là khi mà đề cập tới cái chữ công đức là đã hỏng rồi, đã sai chân lý rồi. Tu mà đòi hỏi cho được công đức, đòi hỏi cho chứng được quả này quả nọ là đã bị lỗi lầm lớn, sai rồi. Cho nên đại chúng để nhớ học Phật là ta học tới cái mức cỡ vậy đó mới gọi là mình tiếp thu cái giáo lý đạo Phật vững vàng. Cũng như một đạo hữu Phật tử này mới hỏi tôi một cái điều mà cái này tôi nói lâu lắm rồi, nhưng mà các Phật tử do vậy cho nên tôi nói các vị phải nghe hoài thôi, phải học nữa, học mãi nó mới quân tập. Đạo Phật tử này hỏi tôi chứ thí dụ như nhà mình làm nghiệp ác rồi, đã lỡ tạo nghiệp ác rồi thì làm sao cho khỏi bị cái quả ác đó. Thế thì cái này tôi nói từ lâu rồi, tôi nói thí dụ như đây giờ là một tách nước thuốc độc mình đã lỡ đựng trong cái tách này rồi, bây giờ không cần sợ sệt gì nữa, ta cứ đem cái nước trong, nước bổ dưỡng, nước uống được á, nên để cái tách này vô trong một cái lu, không cần bỏ chỗ khác, để vô trong cái lu rồi cứ dặn cái nước trong ngọt đó, cứ dặn tới tách chảy rộn ào ạt chảy vô, một tách pha ra ngàn tách pha ra triệu tách pha ra 10 triệu tách, rồi tự nghe là pha riết rồi thì cái nước thuốc độc uống chết này à, mà pha loãng ra nó nhiều, nó bao nhiêu khối nước rồi là bưng uống như thường, cái độc đó nó không còn độc nữa. Pha càng nhiều thì nó càng mất đi chất độc. Đó là một sự rõ rệt của cuộc đời này. Tôi nói thí dụ như về nước sông Đồng Nai mà cả thành phố mình uống đấy, nó rửa tất cả những cái ngọn ngành luồn lạch ở trên sông, trên núi, trên biển, trên đồi. Mà ai cũng biết rằng là mình vô rừng mình uống nước độc là bị trướng nước, là bị da vàng chứ gì. Rồi nước mưa nó rửa cái phân của những con voi, con cọp, con trâu, con bò, tất cả những cái gì trên rừng nó tuôn xuống suối chảy xuống sông chứ gì. Nhưng mà rồi nhờ cái nhiều nước nó nhiều quá rồi tự nó quá giải ra, cái độc nó tự mất. Là do gì? Tại vì cái nước nguồn nó quá nhiều rồi tự quá giải, nó tự mất. Chứ thật sự là nước sông Đồng Nai mà mình ra đây uống đó là rửa tất cả những cái gì trên mặt bằng có đều xuống đó. Phát nguyên tư trên Đà Lạt, trên Trị An, trên Đà Nhiêm nó xuống đây, La Ngà nó xuống đây. Mà mình uống không còn độc nữa. Trong khi đó mình lên rừng là mình uống trong cái suối nào đó là bị trước nước à. Thế thì là cái vấn đề thiện ác nó cũng vậy thôi à. Lỡ làm ác rồi cứ bỏ cái đó, không làm ác nữa. Biết nó là ác, không làm nữa. Là cứ làm thiện mãi trong cuộc đời mình, cái kia nó tự mất. Giống như một cái đám cỏ rau mà cái thứ rau rất là ngứa ngáy. Trong các thứ cỏ, cây mắc cỡ, cây nàng hai là cái thứ mà đụng là đâm, cây nàng hai đụng là ngứa. Nhưng mà nếu mình trồng các cái cây khác mà nhiều, cây ăn trái nhiều, trồng bưởi, trồng xoài, trồng chôm chôm, trồng sầu riêng nhiều, là tự cái các cái cây kia nó làm chết cái cây này. Thì sự vật nó chuyển hóa nhau như vậy, vấn đề thiện ác nó cũng chuyển hóa nhau như vậy. Không có gì phải sợ hết, ai lỡ làm ác rồi không sợ. Là mình làm thiện nhiều vô là tự nó mất cái kia. Không có cái gì mà nó tồn tại vĩnh viễn. Cho nên đừng có sợ, không sợ hãi những cái tội lỗi đã qua. Mà chỉ nên sợ và kiểm tra hành động trong hiện tại, coi mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì. Để làm thiện nhiều tự nó mất cái ác thôi. Chứ không có gian sinh cầu khẩn gian sinh quỷ sứ dinh dương gì xả tội, không có. Nguyện chư Phật xả tội cho cũng không có, Phật cũng không làm cái đó được. Phật mà xả tội cho cái người nào cầu nguyện gian sinh lại lục khẩn thiết là Phật là cái người nhận hối lộ, ô dù bất chánh là có thể bị liên lụy về cái tội bao che. Cho nên Phật không bao giờ làm việc đó được. Mà Phật chỉ dạy cho một phương pháp, anh đã có tội, anh có thể làm hết tội được. Như nói nãy giờ, hồi xưa trong đánh giặc gì nhà binh, người ta cũng gọi là đoái công phục tội cũng được, cũng hết tội. Lỡ có tội rồi, làm sai kỷ luật của quốc gia. Bây giờ nghĩa là thấy rằng điều đó mình sai, thành thật hối cải, nguyện đoái công phục tội để chuộc cái tội đó vẫn được. Cho nên vấn đề học Phật là các Phật tử để ý là mình học cho nó thâm sâu rồi đó. Mình có một cái thứ trí tuệ mà trong này ta gọi là lục căn thanh tịnh đó. Mình nghe cái là mình hóa giải được cái gì, nghe cái đó là thuộc về cái ngôn từ đó, nó thuộc về của trình độ nào, của giới tính nào, của giai cấp nào, của người nào, trên đường tu hành nó ra sao, nghe biết ngay. Cho nên trong này là ta sắp học đây nè. Khi mà thân căn thanh tịnh rồi là mười phương chư Phật thuyết pháp và tất cả những gì nó đều hiện ở trong cái thân của cái người pháp sư đó. À, nghe nó quang đường hết sức. Nhưng mà kỳ thật nó có gì đâu khó. Ta nghe cái lời nói nào của chư Phật trong mười phương, ta nghe ta biết lời nói là lời của Phật. Ta nghe cái lời nói đó là của hàng Bồ Tát. Ngang tầm đó ta biết hàng Bồ Tát. Ta nghe cái lời nói của Thánh Văn, của trời, của người, của Atula, thậm chí lời nói nào nó phát xuất từ nơi cái giọng điệu của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ta nghe ta biết. Thế thì chính cái người đó được thân căn thanh tịnh là giống như một tấm gương vậy, tấm gương nó thật trong rồi. Thì cái người mà xấu nhất cho tới cái người đẹp nhất là 10 hạng người đứng trước tấm gương đó, thì mặt của người nào nó biểu lộ ra của người đó không bao giờ sai. Người xấu nhất, người xấu vừa vừa, người xấu không xấu lắm, cho tới người mà đẹp vừa, đẹp bậc trung, đẹp bậc thượng, đứng vô đó, ai đứng vô đều là nó hiện rõ người đó tự thấy tự biết. Cho nên ở đây mình không được hiểu quan đường đâu. Lục căn thanh tịnh là nhận thức sự việc, nghe tất cả, thấy tất cả, ngửi tất cả, biết tất cả, xúc biết tất cả, mà lục căn của cha mẹ sinh ra không cần phải hủy bỏ nó. Nó là một sự thật. Cho nên là để mà học kinh Phật á, tư duy rồi tôi luyện rồi bồi dưỡng rồi mình không có khó nữa. Chứ như đây mà nó phát sự công đức là bị bắt cái lỗi rồi. Và bắt đầu gọi là pháp sư pháp hoa gồm 5 hạng người. Dùng cái chữ gọi là nó cũng là một cái chữ để cảnh giác cho mọi người biết rằng thật sự không có pháp sư gì hết rồi. Gọi là vậy thôi. Chẳng qua là người khác ta không nói cái pháp qua được. Cái người này có nghiên cứu, có học, có tu, đọc, thọ trì, đọc tụng, đọc được, cho nên gọi là. Chứ còn mọi người, ai cũng có thể là pháp sư được hết. và mọi người ai cũng không là pháp sư hết. Nhưng mà cái người này tại vì có tu trước, có học trước, cho nên gọi là pháp sư Pháp Hoa. Chứ pháp sư Pháp Hoa không để dành riêng cho một người nào. Cho nên một cái từ ta dùng nó đã có cái ý đề cao trong ý thức của mọi người, cảnh giác cho mọi người biết pháp sư Pháp Hoa không phải là độc quyền của ai hết, ai cũng có khả năng làm việc đó, và ai cũng có thể không là pháp sư Pháp Hoa. Để ta dùng chữ gọi là pháp sư Pháp Hoa là gồm năm hạng người: thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng diễn và tùy hỷ, đều được gọi là pháp sư. Nói rằng công đức pháp sư, kỳ thật nói về công đức sáu căn của pháp sư vậy. Tức là nói về sáu căn của cái người mà có học Pháp Hoa này nè, nó chuyển biến, nó thanh tịnh hơn là sáu căn của những người chưa từng nghe, chưa từng học, chưa từng thọ trì, đọc tụng, biên chép, diễn giảng và tùy hỷ Pháp Hoa. À, chứ kỳ thật là không có công đức gì hết đó. Nó là một sự chuyển biến. Tu học Pháp Hoa, sáu căn của pháp sư sẽ thanh tịnh. Do sáu căn thanh tịnh mà có được công đức. Nói cách khác là có được những cái đặc điểm ưu việt của sáu căn khác hơn người thường. Chứ kỳ thật không có công đức gì hết. Nói công đức rồi phải bác bỏ công đức. Dạy mọi người phải tu hành để cho lục căn mình được thanh tịnh, được có cái công đức thanh tịnh. Nhưng mà rồi phải hiểu rằng là rồi phải bác bỏ cái từ công đức đó. Cho nên tôi nói, tôi nhắc hoài đại chúng để ý, tôi nói ví dụ như giờ Đức Phật nói rằng cái quyển sách này là một sự vật, là một vật ở trong vạn vật, nó là pháp vô thường. Gọi đây là quyển sách hay là quyển kinh đây nè, bởi vì là muốn diễn, muốn trình bày cái ý nghĩa vô thường của quyển kinh. Hay là cái bông này cũng vậy, cái bông này là một loại vật chất, cũng như sắc, nó là vô thường. Mà đây là bông lài, mà nói theo miền Nam gọi là bông lài, mà gọi là nói theo miền Bắc thì Phật cũng gọi là bông nhài. Bông nhài này là một cái loại cũng vô thường như tất cả sự vật khác, còn nói với dân miền Nam thì nó là bông lài. Nhưng mà thật sự thì với Như Lai Thế Tôn á, nói bông nhài là tại vì tôi vì người Bắc mà tôi nói. Nói bông lài là tại vì Như Lai vì người miền Nam mà Như Lai nói. Chứ kỳ thật là nhài cũng không phải, mà lài cũng không phải. Mà nói cái tên gì đều là Như Lai biết rằng thật qua này không hề có tên. Đấy, cái đó là cái tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật đại chúng để ý. Sự vật nhìn nó như thế là như thế, thập như thị, mười cái như vậy, tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, vân vân. Cho nên nói công đức chẳng qua là nói cái đặc điểm ưu việt của sáu căn mà nó khác hơn người thường. Mỗi căn công đức ít hay nhiều do căn đó bén nhạy hay là chậm lụng. Đây là nói vấn đề tương đối đó. Nói về giáo lý tương đối là ta phân tách như vậy. Chứ còn mà nói về giáo lý mà tuyệt đối liệu nghĩa thượng thừa đó là sáu căn không có cái nào hơn cái nào. Học kinh Lăng Nghiêm ấy. Do vậy cho nên là các vị học Lăng Nghiêm là học rồi, nhưng mà sự thật là các vị nếu mà nói đâu có lại tôi. Sáu căn này nói nó là một, không trúng, mà nói nó là khác, không trúng. Sáu căn này không phải một và cũng không phải khác. Do vậy cho nên nếu mà đem chia ra sáu căn này, cái hơn cái kém, căn này hơn căn kia thua căn nọ, đó là dựa trên thế giới tất đàn, trên cái ngôn từ tương đối mà phân tách vậy thôi. Chứ kỳ thật là một căn không rời căn, nhãn căn không rời nhĩ căn, nhĩ căn không rời tỷ căn không rời thiệt căn, thân căn, ý căn. Và trong một căn nó có đủ cái công dụng của sáu, của sáu căn nó tác động qua lại hết. Cho nên là nói về cái thấy gọi là của mắt không, không phải. Nếu mà thật sự có mắt không mà nó tương quan một mình nó làm cho các vị sẽ không thấy gì hết. Cái thấy của các vị rồi nó phải truyền qua bên cái ý căn của các vị nữa chứ. Ta gọi là nhãn câu ý thức, chứ đâu có độc lập nó được đâu. Cái thấy nó phải ăn với cái ý thức. Trong cái nghe cái thấy đều là tương quan tác dụng hết, không có cái nào độc lập. Đó là cái lý duyên sanh của vạn pháp mà mình phải tư duy. Thì mình nói tới cái hoa này cũng vậy. cái hoa này, nhìn cái hoa này là một, là một bình hoa. Nhưng mà khi mà nhìn cái bình hoa này là mình phải hiểu rằng trong này nó có mặt trời, nó có mặt trăng, nó có sương, có nước, có đất, có gió, có ánh sáng, có không khí, có bụi bặm, có rác rến, có phân bò, vân vân, vô số những cái chất liệu mà mình không tính hết được nó mới có ra cái hoa này. Chứ không khi nào cái hoa này tự một vài món nào hay là tự nó có một cái chủng tử đơn điệu của nó mà nó sinh ra nó. Do vậy cho nên là mình nói lục căn là nói vậy thôi, trên phương diện tương đối, chứ sáu căn đều tương quan nhau hết. Năm căn có thể thấy một, nói về nhãn căn có thể thấy một nửa phía trước, nhưng vì những gì thuộc về nửa phía sau không thấy được, cho nên luận về công đức thì nó kém, chỉ được có 800. Còn nhĩ căn thì nó có những cái đặc tính viên, viên là viên mãn, là tròn, thông, thường. Công năng của nó rất ưu việt, cho nên luận về công đức thì nếu mà làm thiện thì nó được 1200 công đức thiện. Cái này học Kinh Lăng Nghiêm, mà vị nào học kỹ là và nghe qua cái này là dễ thuộc lắm. Và mình nhớ được cái ý này đó thì lại nhớ cái pháp môn tu niệm Quán Thế Âm. Tại sao ta dạy niệm Quán Thế Âm? Là tại vì Phật xuất ta bà giới thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Dục thủ tam đề thật tùng văn trung nhập. Ở nơi cái cõi ta bà của chúng ta này là cái căn trong lục căn mà nó bén nhạy nhất cái trong lục căn là âm văn, là do cái đối tượng âm thanh và cái nghe của nhĩ căn. Nhĩ căn nó có ba cái đức: một là viên mãn, hai là thông suốt, ba là liên tục thường hằng, gọi là ba cái đức viên thông thường tam chân thật, ba cái món chân thật của nhĩ căn. Do đó cho nên là cái triết lý của đạo Phật mà đưa ra mà khuyên mọi người mà thờ Quan Thế Âm đấy, không phải thờ để lại đâu, để lại để van xin muốn gì Quan Thế Âm giúp đỡ, không phải. Cái đó mình học rồi, và ít bữa nữa mình học cái phẩm Diệu Âm và Quán Thế Âm đây, là để nhắc nhở mọi người phải lắng mà nghe cái âm thanh màu nhiệm ở trong lòng mình. Cái đối tượng âm thanh này không phải là bên ngoài nữa, không phải là trống kèn chiêng và âm nhạc bên ngoài nữa, mà chính không hề có tiếng gì mà mình vẫn nghe được chứ. Cái đó mới là màu nhiệm. Đó là trong kinh ta gọi là cái đức thường. Thanh vô ký vô hữu. Trong khi không có cái tiếng này, không có tiếng này, trong lúc không có tiếng không phải là cái nghe không có. Thanh hữu việt, việt phi sanh. Thanh hữu nè, tức là cái tiếng có nè, không phải là cái nghe nó mới sanh. Trong lúc không có tiếng không phải là cái nghe không có. Đó là gọi là cái đức thường. Cái tánh nghe nó có công dụng là thường. Hai nữa là cái đức viên. Viên là ngồi đây tôi lắc chuông mà bốn phía, mười phía đều nghe hết. Lắc chuông một chỗ gì mà mười hướng đều nghe được hết. Đó là cái đức viên. Rồi ngồi đây mà lắc chuông ở trên cái gác trên này không hề thấy, hoặc là ở bên sau tường này vẫn nghe được. Đó là cái đức thông. Thành ra cái nhĩ căn này nó có ba cái đức ưu việt như vậy. Do vậy mà so với nhãn căn thì nó được 1200 công đức ưu việt, vì nó có ba cái đức viên, thông và thường. Và cũng do vì vậy mà ở cái cõi ta bà này, cái triết lý của đạo Phật người ta dạy cho người ta thường kính trọng Quan Thế Âm, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, Thị Cố Tu Thường Niệm, Niệm Niệm Vật Sanh Nghi, Quán Thế Âm Tịnh Thánh. Người nào mà quán âm thanh mà được liên tục như vậy là thánh của sự thanh tịnh. Cho nên là các chùa ta thờ Quan Âm nhiều là cái ý nghĩa nhắc nhở mọi người lắng mà nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, coi nó nói với mình gì. Hồi hôm nay nè, trước khi mình đi ngủ nó nói với mình gì, mình nghe âm thanh gì, sáng nay mình đi làm việc gì, việc thiện hay là việc ác, cái ngày mai, cái chương trình làm ăn ngày mai này có tội hay là có phước. Nếu có tội là sai rồi, không nên làm. Việc nào gọi là có phước, lợi mình lợi người thì nên làm. Lắng nghe được cái âm thanh đó, tức là mình thờ và mình cúng Quán Thế Âm đó, nghe âm thanh màu nhiệm của lòng mình đó. Âm thanh đó không có nghe, không có cái âm thanh bên ngoài mà mình vẫn nghe được. Đó gọi là diệu âm, cũng gọi là Quán Thế Âm. Cái âm thanh đó nó ở liên tục trong cõi đời, người nào cũng có thể lắng nghe được. Cho nên nếu đại chúng mà để ý cái đó đó, thì khi mà nhìn thấy Đức Quan Âm bất cứ là ở đâu, mình cũng tùy hỷ được. Đó là cái triết lý mà để nhắc nhở mọi người tu về cái pháp quán niệm, âm văn màu nhiệm của lòng mình. Chứ không phải gặp rồi là chỗ nào cũng gặp rồi cũng lại, rồi cũng khấn, rồi cũng hít hà, rồi cũng nhờ cầu nguyện, cái đó không phải. Tu vậy không có lợi ích. Còn cái tưởng cốt đó không hề giúp đỡ cho ai. Còn Quán Thế Âm là một bậc, nếu là một vị Bồ Tát, Quán Thế Âm thì cũng không hề dạy gì mà nhập xác, nhập cái hồn Quán Thế Âm của mình vô trong cái xác và đứng giữa trời như vậy. Có nhập là ta nhập cái xác ở trong chùa, còn được che mưa, che nắng. Chứ đi nhập vô những cái xác mà đứng ở ngoài trời như vậy thì đâu có Quán Thế Âm ở trong đó đâu mà lại lục, mà hít hà, mà cầu nguyện. Nắm được cái tư tưởng đó, trên đường tu hành của mình không có phí công, không có vô ích, mà lợi rất là lớn. Cho nên là những cái chữ mà tôi viết đây nè, là cốt là để nhắc với mọi người là nếu đọc kinh Pháp Hoa là phải nhớ kinh Thủ Lăng Nghiêm. À, cho nên là những nhĩ căn có những đặc tính viên, đóng mở một kép như viên, để nhắc cho những người học kinh này phải nhớ kinh Lăng Nghiêm. Mà đọc kinh Lăng Nghiêm thì nó có tương quan với vấn đề của kinh này. Thông, thường đều đóng mở ngoặc kép hết. Mà còn muốn học cho vững nữa đó thì ta gọi là cách viên thích âm hưởng, hà nhĩ câu khả văn, thị tắc viên chân thật, thanh vô ký vô hữu, thanh hữu diệt phi sanh, thị tắc thường chân thật. Rồi thì viên thí như nhân tịnh cư, thập phương câu kích cổ, thập xứ nhất thời văn, thị tắc là viên chân thật. Người ngồi ở trong một chỗ mà đánh trống ở giữa một cái nhà nào đó mà 10 phía ở bên ngoài nhà đều nghe hết, đó là đức viên. Cách tường mà người ta vẫn nghe được, đó là đức thông. Có tiếng nhĩ căn cũng nghe, mà không tiếng nhĩ căn cũng vẫn có nghe, đó là đức thường. Cho nên đây là viết về này có mở một kép hết để nhắc với người Phật tử học đạo phải thuộc đó. Tỷ căn khi thở ra hít vào, chẳng giữa nó có khuyết công đức chỉ được 800, thiệt căn là mộng mạ của tâm lưỡi nói, chỉ là sự thể hiện của là sự thể hiện của tâm vận dụng thiệt căn mà giảng diễn chánh pháp có thể dẫn dắt con người từ triền phược đến giải thoát, từ mê mờ đến giác ngộ. Cho nên luận về công đức thì cái lưỡi được 1,200. Thân căn tùy thuộc sự hiệp ly, công năng thụ động, luận về công đức thì chỉ được 800. Ý căn là cơ quan động lực của tư duy, tác động qua lại giữa tiền trần cảnh giới. Ý rất là bén nhạy và linh lợi. Trong duy thức luận ta gọi là động thân phát ngữ, động với tối mà dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Khởi động về thân, phát xuất lời nói chỉ là chủ động là ở nơi ý căn, thúc đẩy chúng sanh thọ sanh trong sáu nẻo, chủ động cũng là do ý căn. Thế thì là học cái lục căn này đó. Rồi những cái vị mà thích duy thức học, người ta học bát xứ quy củ đó, người ta có cái bài, có bài bát xứ quy củ, người ta tắt yếu cái này hết à. Về nhãn á, về con mắt á, tức là tánh cảnh hiện lượng, thông tam tánh, mà nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư. Về con mắt á, thì nó tiếp thu, nó phân biệt á, là chỉ có tánh cảnh thôi. Về lượng của nó là chỉ có hiện lượng thôi. Và nó nó đầy đủ cả ba tánh thiện ác và vô ký. Rồi hiệp tam ly nhị quan trần thế, trong này ta đặt cái vấn đề là hiệp tam ly nhị. Trong năm cái thức có hai cái thức là nhãn và nhĩ là phải ly, phải có cái khoảng cách thở thì nó mới phát huy công dụng. Còn nó có ba cái thức mà nó phát huy công dụng là nó phải cần đụng chạm, gọi là hiệp. Thì ở đây người ta nói rằng tỷ căn là nó ly nè, tỷ căn là ly đó, đây là tỷ thân căn tùy thuộc sự hiệp ly. Thân căn là phải hiệp. Thân căn là ví dụ như thân là cái tay mình thuộc về thân căn nè, mà mình đem cái chất chẳng hạn như lửa hay là nước đá mình để gì hở hở gì nó không có phỏng, để hở hở nó không có lạnh, đun nước đá vô thì nó mới biết lạnh, gọi là hiệp. Thì cái nhãn thức nó mới, cái thân thức nó mới phân biệt là lạnh hay là nóng, nghĩa là phải đụng với nó, gọi là hiệp. Còn như là nhĩ thức và tỷ thức là phải ly. Mình muốn thấy là mình phải để nó có cái độ cách ly, cái cự ly của nó là phải khoảng là tấc rưỡi, hai tấc. Còn những người mà để sát vậy là thuộc về bệnh cận thị rồi. Còn những người mà đưa xa về mới thấy đó là lão quá rồi, nó vừa qua tầm nó. Chứ như là để ra hiệp mà để sát về là không thấy chữ. Cho nên về mặt duy thức học, người ta cũng phân tách ra rất là cụ thể. Nó là sự thật. Lỗ tai cũng vậy, lỗ tai mà để sát lỗ tai là ai nói cái gì mà để sát lỗ tai mình nghe không có được. Nó cần phải có cái khoảng cách ly. Thế thì là mình học Phật, mình để ý từ về cái môn gọi là pháp tướng duy thức học, cũng như cái môn pháp tánh không tội học, đều là những cái gì đều phải chứng minh cụ thể được thì mới phải là đạo Phật. Chứ còn những cái mà có cái tính cách trừu tượng, quan đường, siêu hình ảo tưởng là không phải đạo Phật. Đại khái là nó như thế. Cho nên đại chúng nhớ cái ý đó. Cái gì có tính cách siêu hình, quan đường, ảo tưởng mà không có nghĩa được là không có phải đạo Phật. Vì bát thức người ta vẫn cắt nghĩa được hết. Vì lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý người ta cắt nghĩa công dụng nó được hết. Nhưng mà tâm tưởng người ta cũng cắt nghĩa được hết. Chuyển hóa thiền não vô minh sao đều là phải cắt nghĩa cho được. Chứ mà cái cắt nghĩa không được tức là thuộc về siêu hình, cái lãnh vực siêu hình, cái lãnh vực duy tâm siêu hình và quan đường là không phải đạo Phật. Đừng bao giờ tin những cái đó. Tin những cái thuộc về quan đường, thuộc về ảo tưởng, thuộc về siêu hình là không phải đạo Phật. Làm ơn nhớ giùm cái đó. Cho nên cái sự gian sinh cầu nguyện không phải là đạo Phật. Bất cứ là gian sinh cái gì, cầu nguyện cái gì đều không phải là đạo Phật. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là một ly nước độc, hồi nãy tôi nói đó. Muốn cho cái này nó hết độc cái gì? Cứ đem mở nước ao 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 đổ vô thật nhiều thì cái chất độc này nó tự mất, màu đen này nó tự mất, hoặc màu đỏ này nó tự mất. Cứ đổ nước trong nhiều vô là nó mất cái kia thôi. Những cái gì ác của nội tâm mình thấy nó là ác, mình làm điều thiện trùm lên thì liên tục thì cái ác nó tự mất, không có cái quả báo nào mà còn nguyên vẹn để mà đòi hỏi mình hết. Không có ông thần thánh nào mà ở đó mà đặt cái điều kiện rằng hồi trước anh đã thiếu nợ tôi bao nhiêu cái gì thì phải trả cho rồi cái đó, không phải vậy. Còn cái mà bây giờ mà lỡ người ta bị cái gì đó, người ta phát tâm ta tu hành mà người ta còn bị những cái gì là rắc rối trong đời, người ta nói cái đó là trả cái nghiệp trước đó, cái đó là chẳng qua là nói an ủi vậy thôi. Tại vì là cái thiện của mình đời nay nó không đủ quá giải, nó không đủ làm loãng cái chất độc. Mà thậm chí có khi là mình vừa định làm loãng cái chất độc cũ mà mình lại làm thêm tạo ra cái chất độc mới khác. Do vậy cho nên là mình còn nhận lãnh cái chất độc. Tức như thật sự mà nếu mà mình làm thiện hoàn toàn thì cái gọi là nghiệp cũ nào đó không có một vị quỷ thần nào ở đó mà đòi mình hết thảy. Bởi vì giảng pháp nó không có tự tánh mà. Nó đâu có cái tự tánh cố định nào đâu mà ai đòi ai chứ. cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Khi nào mà mình vọng tưởng mình sai lầm thì nó thành ra là cái mọi cái thứ đau khổ là do mình sai lầm, do mình sống bằng vọng tưởng, bằng vô minh. Chứ mình tỉnh thức được cái là mình giác ngộ được cái thì cái đau khổ đó nó mất liền tức khắc chứ nó còn đâu. Ai đâu mà đòi mà phạt. Cho nên nói cái từ mà trả nghiệp đó chẳng qua là nói an ủi vậy thôi. Ví dụ như mình giữ xe không được, mình sơ ý đi xe rồi không có rút chìa khóa, không rút công tắc ra để vô ăn tô phở, tới chừng ra thì đạp chạy mất rồi đó. An ủi đó, vậy là kiếp trước mình có ăn cắp của người ta xe, cho nên giờ mình phải trả vậy thôi. Thì nói vậy cho nó đỡ khổ vậy chứ. Chứ sự thật là đời này tại mình sơ ý cho nên nó ăn cắp xe mình. Chứ không phải mình ăn cắp xe nó trước, mà nó ăn cắp xe mình trước thì sao? Tôi có quyền nói vậy chứ. Bằng cớ là nó ăn cắp xe tôi cho nên là nếu mà lỡ công an bắt được là nó mới có tội. Chứ nếu như thật sự tôi có ăn cắp xe của nó đời trước thì bây giờ là công an bắt thì nó không có tội. Hỏi sao vậy? Nói cái người này, chị này hồi đó có ăn cắp xe tôi, nên giờ tôi ăn cắp lại. Anh làm công an anh biết gì cái vụ này? Nói vậy có được không? Đâu có được. Tại mình sơ ý. Cho nên luận về công đức của ý căn được 1200 dạng loại hữu tình vô tình sinh tồn trưởng dưỡng luôn luôn là quyện chặt với ba thời. Ba thời là thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai, và bốn hướng là đông tây nam bắc. Đây là dựa trên cái sự thật của cõi đời. Ta sống ở trong không gian, về mặt không gian ta có bốn hướng đông tây nam bắc, bốn hướng chánh. Về mặt thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên là cái từ mà ta đang sống ở trong cái vũ trụ là vũ là không gian, mà trụ là thời gian. Mà không gian thì có bốn hướng chánh là đông tây nam bắc. Thời gian nó có ba cái thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế thì không gian ấy, mà đem mà nó tác động với thời gian, gọi là không gian nhân thời gian, thành ra 3 lần 4 thành 12. 3 lần 4 thành 12. Đó là con số được biểu trưng ra cái đơn vị công đức. Đem có số 12 và phối hợp với 10 pháp giới vốn có ở một tâm chúng sinh, ta sẽ thấy 12 mà nhân với 10 pháp giới nó thành là 120. Trong tâm của chúng ta theo kinh Phật là ta học là tâm của ta có đủ 10 pháp giới. Từ địa ngục, quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, là sáu càng đó ta gọi là lục phàm, rồi thanh văn, dương giác, bồ tát và phật, bốn cái quả vị đó ta gọi là thánh, hiền và thánh. Thế thì là hiền, thánh và phàm phu cộng lại nó có 10 pháp giới, mà 10 pháp giới đó đều trong tâm ta có hết. Cái từ của nhà Phật ta gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới, tâm ta đủ 10 pháp giới. Do vậy cho nên á, khi mà lục căn thân căn của con người pháp sư pháp hoa mà thanh tịnh rồi đó, thì 10 cái pháp giới đó, 10 cái hạng người đó, 10 cái nguồn tư tưởng của 10 hạng người đó, nếu mà nó vừa nảy sinh ra thì nó hiện ở trong thân tâm ta hết, ta biết hết. Cho nên gọi là thấy hết, nghe hết, biết hết là vậy đó. Thấy từ cảnh giới của 10 phương chư Phật cho tới các cõi trời, cho tới địa ngục, A Tỳ đều thấy biết hết. Là vì sao vậy? Là vì tâm ta, 10 pháp giới ở trong tâm ta. Tâm ta hiện lên một cái ý niệm cực tham, cực sân, cực si, thì ta biết rằng là tâm ta bây giờ đây nó là địa ngục rồi đó. Tâm ta mà mong muốn thèm thuồng một cách bất chánh, muốn lấy của người ta làm của mình, lừa đảo, giật dọc, đó là một sự mong muốn, sự thèm thuồng bất chánh, đó là ngạ quỷ rồi đó. Ta đang sống bằng cái hồn của ngạ quỷ. Cái tâm ta nó biến thành cái tâm ngang bằng với ngạ quỷ rồi đó. Rồi cái lúc nào mà cái tâm của ta mà nó bất chánh, nó vô đạo, nó không biết phải trái là gì, nó không biết thiện ác là gì, nó không biết nên hư là gì, không biết tình nghĩa là gì, thế là cái ý niệm, cái tâm niệm ngang bằng cái súc sanh đó nó hiện ở trong ta rồi đó. Thế thì là trong tâm ta là nếu mà nó hiện cái gì là ta biết cái đấy. Rồi nó hiện ra cái ý niệm của ngang bằng với cái đời sống của con người nhân thừa. Đó là tâm của con người nó hiện trong tâm ta. Rồi cái tâm ta thanh tịnh nó nhẹ nhàng, cái đời sống nó an lạc, nó thanh tịnh bằng với người trời. Thì tâm của ta lúc bây giờ là tâm trời, nó hiện trong ở trong thân tâm ta rồi đó. Rồi ta có ý nghĩ thanh tịnh như Thanh Văn, Nhân Giác, Bồ Tát và Phật đều ở trong tâm ta mà ra. Cho nên cái người mà pháp sư pháp qua mà tu hành lục căn thanh tịnh rồi đó, là mười pháp giới như vậy, nó lòng đó, coi như trong thanh, trong tâm ta đều có đủ. Nó làm cho ta thấy rõ từng cảnh giới, nó trong sáng như thế. Nó giống như tấm gương tôi nói nãy mà, một tấm gương trong sáng rồi thì từ người xấu nhất, thấp hèn nhất cho tới người đẹp nhất, ai đứng vào đó là đều hiện rõ cái sắc diện của người đó, giống y như người đó, ngang bằng với cái xấu cái đẹp của họ. Cho nên đại chúng để ý là người ta học Phật là cái phương pháp gọi là cứu khổ, cứu khổ. Cho nên kinh điển của Phật là dạy ta, dạy cho ta cái đời sống quá giải những cái phiền não, cái ưu tư, cái sai trái, cái vô minh của nội tâm, để rồi cái tâm mà được an thì cái thân này nó được, cũng được an, để cho cái người, con người sống ở trên cõi đời này nó có an lạc, nó có hạnh phúc, nó có giải thoát. Thật sự là vì con người chứ không phải vì cái gì khác. Đạo Phật dạy cho con người một cái phương pháp quá giải khổ đau. Cho nên là cái nào mà ngoài cái sự mà cái phương pháp chuyển hóa nội tâm để đem lại sự an lạc cho con người mà có tính cách siêu hình, tính cách quyến hoặc là không phải đạo Phật. Cho nên là mỗi một pháp giới hiện hữu, mười pháp giới trong năm ta rồi, rồi mỗi pháp giới hiện hữu là nó tồn tại với cái quy luật tất nhiên của mười cái như thị, đem nhân cho mười cái như thị. Học kinh Pháp Hoa này phải nhớ thập như thị, để tập nhìn vạn pháp bằng thập như thị, tướng như thị, tánh như thị. Tướng như thị là ví dụ như nhà mình nhìn một hòn núi, hỏi tại sao ai làm hòn núi cao, chỉ lên mà không chỉ xuống. Thí dụ như nói là chuyện thằng ngu hồi xưa đó, đi tìm một cái nạn để làm cái chân ngựa mà đi tìm cả ngày, về hỏi sao đi cả ngày đâu có nhánh cây đâu để làm cái nạn chân ngựa này. Nó không có, cây thì nhiều lắm nhưng mà cây chỉa lên không, cho nên là tìm cái nạn mà nó chỉa xuống về để làm chân ngựa không có. Thế thì đừng hỏi tại sao, không cần hỏi tại sao. Nó là như thì tốt, như thì tách, cái tách của cây là nó hướng dương, hướng về mặt trời, cho nên là nhánh gì nó cũng đều hướng về ánh sáng mà nó sống, cho nên nhánh nó chỉ lên à. Rồi mình cắt nghĩa mình nói nó hướng vô, chứ kỳ thật là tánh nó như thế, mà tướng nó như thế, hòn núi như thế, con sông như thế, đồng bằng như thế, cỏ cây như thế, tánh tướng, thể chất của nó như thế, công năng lực dụng nó như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, sự vật nó duyên sanh như thế, là như thế. Không cần hỏi tại sao. Còn các nghĩa đều là các nghĩa tạm thời thôi, các nghĩa gọi là tùy thuận thế đế mà nói, chứ các nghĩa không có hết được. Ví dụ như cái hoa này hỏi vì sao nó sinh ra màu vàng, làm sao mà nói được. Tại sao lại cái hoa này lại màu trắng mà lại có thơm, còn cái hoa này màu vàng mà nó không thơm, làm sao mà nói được. Vạn pháp duyên nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra cái quả như vậy, cái báo như vậy, tánh tướng của nó như vậy, đừng có hỏi. Hỏi nói cũng không có trúng. Hỏi cái gì sanh ra cái hoa này mà mình nói rằng bằng thân, bằng đất, bằng nước, cỡ bao nhiêu đó có ăn nhầm gì đâu. Do vậy cho nên ở đây người ta là nhân là 3, 4 là 12 là 1, coi như cái đơn vị vì sao mà nó có ra 1200 á. Rồi cái 12 này đem người ta phối hợp lại với cái nhất tâm cụ thập pháp giới. Tâm của chúng ta đủ 10 pháp giới. Rồi 10 là 1 lần 10 rồi, nhân là thành ra là 120 rồi. Lấy 120 này nhân lại với thập như thị. Thì 3 lần nhân như vậy nó ra là 1200. Đó là đó là cái thứ tá dược ngữ ngôn để diễn tả cái công đức thanh tịnh của sáu căn hơn và kém. Tá dược có nghĩa là dùng ngôn ngữ văn tự mà nói vậy thôi, nói trên cái phương diện thế đế mà nói vậy thôi, chứ sự thật tất cả ngôn từ không chứa đựng hết cái chân lý được bao giờ. Tôi hiểu như vậy đó, tất cả ngôn từ không có chứa được hết chân lý. Cho nên nói sự vật là cái gì, nó ra cái gì đều là phương tiện mà nói ngang tới mức nào, tới cỡ nào. Uống nước đây mà còn diễn tả nước cho mọi người biết còn không được đâu mà nè. Chuyện dễ dàng rẽ rề vậy đây mà nói còn không được, còn nói cái gì? Do vậy cho nên là nói 1200 trong công đức là chúng ta học, là học vậy thôi. Nghe để biết rằng trong lục căn nó có hơn có kém, có ba căn ưu việt và ba căn nó có cái nhược hơn, để biết rằng trong sáu căn có con người. Mà vấn đề muốn nói ở đây là cho biết rằng cái người Pháp Sư Pháp Hoa có năm hạng: thọ trì, đọc tụng, biên chép, diễn giảng và tùy hỷ đều có chuyển biến. Ưu việt có thể nó thanh tịnh, nó làm cho cái người tu học này có được sự an lạc, sự thanh thoát hơn là người thường. Cái mục tiêu là nói ở chỗ đó. Lục căn mà thanh tịnh thì lục trần cũng thanh tịnh, trần thanh tịnh thì lục thức cũng thanh tịnh, căn trần thức thanh tịnh thì thấy tất cả mà như không thấy gì hết, không thấy gì hết mà thấy tất cả. Cho nên gọi là thấy tất cả, nghe tất cả đó, sự thật không cần nói cái đó. Thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Là đại chúng để ý nghe, lục căn thanh tịnh, lục trần thanh tịnh ở đây là kinh duyên giác nha. Mình đọc kinh duyên giác mình vận dụng qua đây đó. Thế lục căn mà thanh tịnh rồi là lục trần nó thanh tịnh. Vì vậy mà tôi nói nhiều lần rồi, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần gọi là lục trần đó. Là nói với cái người mới học, mới tu, tôi gọi đó là lục trần. Chứ cái người mà cái trình độ trí tuệ người ta bồi dưỡng lên trí tuệ ngang bằng với cỡ Bồ Tát rồi thì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không còn là trần nữa. Bỏ chữ trần đi. Bỏ chữ trần. Tôi nói ví dụ như là cái hoa nhài này mà mình ngửi á, rồi mình đam mê, mình luyến ái á, nếu mà không có cái mùi hoa nhài này á là mình buồn, mình phải đi tìm kiếm, thậm chí mình đau khổ. Thành ra cái hoa nhài này nó trở thành là sắc trần. Cái bình hoa này nếu mình thấy nó đẹp mà mình mong muốn, mà mình tìm cầu mà không có, mình thao thức, mình ước ao, thì cái bình hoa này nó trở thành sắc trần. Chứ còn cái người mà người ta nhận thức được chân lý rồi, nó tất cả vạn vật đều là vô thường. Cho nên cái hoa này nó có là bây giờ đây, là ta ngửi bây giờ đây chơi. Cái hoa này bây giờ đây nó đẹp thì ta để chân cho nó đẹp chơi. Mà khi nó héo, nó úa, nó tàn rồi nó trở thành rác. Rác rồi bỏ cho thùng rác, rồi nó mục, nó thành phân. Thành phân trên trồng là cái hoa khác. Cứ như thế mà làm việc mà không có cái sự đau khổ. Do vậy cho nên là cái bình hoa này nó không có làm đau khổ cho ta. Hoa nhài nó không làm đau khổ cho cái hương của hoa lại, không làm đau khổ cho cái tỷ thức. Cái sắc trần đẹp đẽ của cái hoa la dên này nó không làm đau khổ cho cái nhãn thức. Do vậy cho nên là sắc, hương đều không cần là, không còn là sắc trần. Hương này không còn là hương, hương trần, mà nó là sắc, hương là hương vậy thôi. Đối với Phật và Bồ Tát, nhìn sắc là sắc, mà hương là hương. Vị là vị, xúc là xúc, pháp là pháp, mà không có thành trần. Nghĩa là nó không phải là nguyên nhân đau khổ nữa. Còn chúng sanh thì nó thành trần, vì nó làm cho chúng sanh đau khổ. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, một chuyện tầm thường hết sức, là vấn đề rượu. Mà trong này là về nam giới, mà người nào mà không có uống bia, người nào mà không uống rượu là coi như họ đau khổ lắm. Họ đã lỡ nghiện rồi, họ đau khổ ghê gớm lắm. Một cái rất giản dị hơn nữa là cái thứ thuốc lá, mà nó cũng là nguyên nhân đau khổ cho người ta nữa. Thành ra thuốc lá nó trở thành trần, là vì người ta không có thuốc lá, người ta bỏ hút không được, ta đau khổ vô cùng. Còn các bà đó thì nói là chẳng thà tao nhịn cơm chứ tao không nhịn trầu được. Thế thì trầu và cao thuốc đó thành ra trần, nó làm nhiễm ô tâm tính, nó làm nguyên nhân đau khổ. Còn như bây giờ tôi nói ví dụ tôi nè, mấy năm đó là anh em bè bạn rồi người này kia thấy đi chơi hút cũng vui ha. Tôi hút thuốc đàng hoàng như ai vậy, nghĩa là tất cả hiệu thuốc đều hút hết, từ dở tới ngon đều hút được hết. Nhưng mà khi mà thời gian đó tôi hút rồi tôi giảng, mỗi thời giảng gì nó tằng hắng hoài ha, nó tằng hắng mà nó hụt hơi, mất sức ghê gớm vậy đó. Cái nhân cái cơ hội mà nhà nước cái là tẩy chai thuốc lá mà đem xe mà ủi cán xịt lửa đốt á. Tôi nói nhà nước người ta ra, người ta khuyến khích, nghĩa là vì lợi ích của quần chúng nhân dân, người ta làm như vậy mà mình thực hành cái đó không nổi thì gọi là tu, mình sửa là sửa cái gì? Bứt một cái mọt, mở luôn, không hút. Thế là thuốc nó không là thành trần nữa, chứ không là thuốc lá nó thành ra là hương trần á. Ba số năm thành hương trần, hoặc là xanh lem thành hương trần. Mà đây về xanh lem, ba số năm gì cũng vậy. Tất cả thứ thuốc đều bất động, tất cả các thứ rượu đều bất động, mà uống được hết rồi, không có rượu nào tôi uống, mua mắc tiền nhất cũng uống rồi hết. Uống chơi vậy cho biết coi sao mà người ta ghiền. Rồi uống không nổi nữa, hà chán không thèm nữa, là để dành mua khóm mà đem về là chế rượu vô ăn ngon lắm. Để dành chế vô khóm, vô thơm á, ngâm rượu ngon, hoặc là dâu tây Đà Lạt đem về dầm đường xong rồi lấy rượu chế vô ăn ngon, để cho nó cũng thành trần, nhưng mà cái thứ trần này nó không đau khổ mấy chứ nó cũng thành vị trần đó nha. Tôi nói vậy mà các vị chưa dám bắt lỗi tôi là các vị học chưa xong. Vì nào dám bắt lỗi mi là học Phật xong. Nghĩa là thay vì là tôi để cho rượu nó nghiện ói lên nói xuống không có, chịu không nổi, rượu nó trở thành ra vị trần. Nhưng mà tôi nói rằng tôi chế vô dâu, tôi chế vô thơm, vô khóm ha, để ngâm một buổi ăn ngon lắm. Thế thì các vị nói vậy thì thầy pháp sư thầy cũng bị nói vị trần vậy. Tuy nhiên tôi vẫn nói lại, tôi nói nghĩa là đó là tại vì là nó có, mình làm cho ăn ngon chơi vậy nên không có à, thôi. Thế thì là cái rượu đó cũng không còn là vị trần nữa, nghĩa là mình quá giải nó đi. Cho nên rượu nó thành nó vị trần với cái người bỏ không nổi. Chứ trần đây có nghĩa là nó làm nhiễm ô tâm tánh, nó làm nguyên nhân đau khổ cho mình. Sắc cũng vậy, sắc là sắc trần, sắc mà nó làm cho mình bỏ không nổi, nó ràng buộc, nó làm nguyên nhân đau khổ cho mình thì sắc nó thành trần. Còn bằng mình tự tại thì sắc là sắc, thanh là thanh, hương là hương, vị xúc pháp cũng vậy. Cho nên để ý cái đó hay lắm đó, chứ không phải là sáu cái món đó lúc nào cũng gọi nó là lục trần, không phải. Nếu mà lục căn mình chế ngự nó được rồi, thanh tịnh, thì lục trần nó trở thành thanh, thanh tịnh. Thanh tịnh đây có nghĩa là lục trần không còn là trần, không còn là trần nữa. Mà sắc là sắc, thanh là thanh, hương, vị, xúc pháp không còn chỉ trần. Cái đó nó hay lắm đó. Do vậy cho nên là Đức Phật đã lục căn là thanh tịnh rồi đó, thì Đức Phật có cần đòi đập đổ bỏ cái gì trên trần gian này đâu. Sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên trên cõi đời này chứ. Mà Đức Phật đến đi tự tại, các hàng A-la-hớn đi đến tự tại, thọ dụng tự tại mà không còn là nguyên nhân đau khổ nữa. Thành ra cái sự đạt đạo là cái chỗ đó, chứ không phải là cái gì ghê gớm. Chúng ta tập là tập cái chỗ đó, tập làm chủ được lục căn. Lục căn thanh tịnh thì lục trần không còn là nguyên nhân đau khổ, tức là lục trần thanh tịnh. Mà lục trần đã thanh tịnh rồi thì lục thức, cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết này, nó không còn là những cái điều kiện mà nó làm cho ta đau khổ bởi nó. Cái thấy của ta không cần thấy, không có đau khổ nữa. Cái nghe của ta cũng không còn bị cái nghe làm đau khổ nữa. Thế là lục thức thanh tịnh. Mà chúng ta mà đau khổ triền miên là do lục căn, lục trần và lục thức gọi chung là thập bát giới, nó tác động qua lại mà nó nhận chim con người ở trong sáu nẻo luân hồi là do lục căn, lục trần và lục thức đó. Mà chuyển hóa được lục căn thanh tịnh thì lục trần cũng thanh tịnh, lục trần thanh tịnh thì lục thức cũng thanh tịnh. Cho nên khi thanh tịnh rồi là thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Lỗ tai thì nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Mũi thì ngửi tất cả mà như không ngửi gì hết, không ngửi gì hết mà như ngửi tất cả. Xúc biết cũng như vậy, nó có cái tự tại như vậy đó. Cái này là phải tập, mà tập được thì cái kết quả nó rõ ràng, chứ không có phải là nói chơi đâu. Không có nói chơi, kết quả từng phần. Ai mà tập tu tập được cỡ nào là sự giải thoát nó cỡ nấy. Do vậy cho nên cái chữ giữ giới đó cũng đừng có bắt lỗi tùy ổ người này người kia làm gì. Giới của đạo Phật là nó có cái lý do rất là rõ ràng. Ta dịch là ba la đề mật xoa tiếng Phạn, ta dịch là biệt biệt giải thoát đó. Cái người nào mà giữ giới được nhiều thì là an lạc giải thoát nhiều, người nào giữ giới ít thì an lạc giải thoát ít. À, nó là thuộc về biệt biệt giải thoát. Đừng có đòi hỏi người này người kia người nọ vậy đó. Cái đạo Phật là cái đạo tự mình cởi mở cái đau khổ cho mình, tự gột rửa cái phiền não vô minh cho mình chứ. Chứ đừng có thèm nói cái chuyện của người khác. Người khác mà có thành Phật đi nữa mình cũng không có nhờ được. Có thành Bồ Tát đi nữa mình cũng không có gian sinh nhờ cậy gì cái quy lực của họ được đâu. Mà nhờ Phật là nhờ cái dạy, cái trí tuệ của Phật, trí tuệ của Bồ Tát người ta dạy cho mình cái phương pháp tự mình chuyển hóa. À, vì sao mà như vậy? Vì sao mà lục căn của con người như vậy? Như biết tất cả mà như không biết gì hết. Không biết gì hết mà biết tất cả. Vì sao vậy? Vì sáu căn và là sắc. Mà sáu trần cũng là sắc. À, suy cho cùng ra nè. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta nha. Ta gọi là nội sắc. Cũng bằng vật chất thôi. Rồi lục trần bên ngoài là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cũng là sắc, ta gọi là lục trần ngoại sắc. Mà đã là sắc, nội sắc hay ngoại sắc cũng là sắc. Thế thì có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào chứ? Cái mà làm cho ta đau khổ đâu phải là con mắt của ta. Cái làm cho ta đau khổ đâu phải là bình hoa. Bình hoa đẹp này. Cho nên ta không cần móc con mắt bỏ. Ta cũng không cần phải đốt tiêu diệt hết những cái hoa đẹp. Không cần. Mà cái nguyên nhân làm ta đau khổ đó là dục vọng, tham ái, là vô minh. Ta không nhận thức được chân lý. Cho nên ta sanh ra tâm tham, tham sắc. Cho nên ta khổ vì sắc. Do vậy cho nên cái kẻ thù làm cho ta đau khổ không phải là bình hoa, không phải là vật chất, không phải là sắc, cũng không phải là con mắt của ta. Cho nên không cần móc bỏ, không cần tiêu diệt ngoại cảnh, mà phải hóa giải tiêu diệt cái vô minh, cái tham vọng của ta. Cái mà làm cho ta đau khổ là tham vọng, là vô minh. Để ý cái đó. Thanh cũng vậy. Nhĩ căn của ta không hề có tội lỗi. Nó là có bổn phận nghe mà. Cái nghe của nó là tánh cảnh mà. Nó nghe vậy thôi chứ nó có tội lỗi gì. Còn thanh trần thì nó đâu có tội lỗi gì. Những cái đàn, bất cứ cái đàn nào không hề làm cho ai đau khổ. Nhưng mà do cái sự, do sự vô minh của con người, người ta truyền đạt, nó biến ra làm cho cái âm thanh của tiếng đàn đó nó có thể trở thành ủy mị, trở thành lãng mạn, trở thành đa, rồi đặt ra những cái lời ca, những lời hát mê hoặc, làm cho ta đắm đuối, người ta rũ rượi, ta không còn giữ được cái tính chất trong sáng của tâm hồn. Thì đó là do con người làm ra, chứ âm thanh của tất cả cái đàn không hề có một âm thanh nào làm đau khổ cho ai, cũng không hề có mê hoặc cho ai. Tất cả những bản nhạc ở trên thế giới bây giờ là đều là Do Re Mi Fa Sol La Si, có bản nốt thôi. Thế thì là cái nào là đau khổ, cái nào là rũ rượi, cái nào là tê liệt tâm hồn, cái nào là làm cho con người kích động mà đấm mà đá mà đánh giết nhau, không có. Do vậy cho nên thanh không có gọi là trần. Vì vậy mà hỏi sao mà nghe tất cả mà không nghe gì hết, không nghe gì hết mà như nghe tất cả là vậy đó. Tất cả ta đều biết cái bản chất của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, bản chất của lục căn, lục trần đều là thanh tịnh. Do vậy cho nên là nói biết hết, nghe hết, nói hết, ngửi hết, nếm hết, xúc hết, biết hết là cái nghĩa đó. Biết hết là biết nghĩa đó. Do vậy cho nên cái người học Phật ta biết là ta biết, nghe là ta biết cái bản chất. Cho nên là sáu căn cũng là sắc, mà sáu trần cũng là sắc, nội sắc hay ngoại sắc cũng chỉ là sắc. Cho nên Pháp Sư Pháp Hoa thấy suốt, nghe suốt, biết suốt. Chẳng những thế mà không có gì khó hiểu, biết suốt mà không phải là việc khó hiểu, không phải là việc khó nói. Vì Pháp Sư Pháp Hoa còn có thể hiểu biết suốt cả tâm pháp và tâm sở hữu pháp, tâm bất thân hành pháp và vô vi pháp nữa mà. Ta biết hết cả bất pháp của Đại Thừa. Ở trong thế gian này không có cái gì ngoài 100 pháp của Đại Thừa. Trong Phật giáo, ta có trích ra một cái số tổng quát của dạng pháp trong 100 pháp. Sự vật hiện tượng trên cõi đời này tương quan tương duyên nhau là do 100 pháp đó mà ra. Sắc pháp thập nhất, tâm pháp bát. Sắc pháp nói về sắc thì nó có 11. Lục căn, lục trần. Hồi xưa ta gọi là ngũ căn lục trần, nhưng mà xét ra ngày nay đó, theo thời đại ngày nay thì mình có thể nói lục căn lục trần có sao hết đó. Sắc pháp nó có 12, gọi là lục căn nội sắc là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ý căn mình là cái bộ óc của mình này. Hồi xưa ta không nói cái đó, nhưng mà bây giờ theo sự nhận thức của con người thì mình thấy rằng là cái bộ óc của con người là ý căn, là không có gì sai. Ta gọi là lục căn nội sắc. Bên ngoài thì sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi là lục trần ngoại sắc. Thế thì là về sắc nó có 12. Về tâm pháp á, cái pháp này là thuộc về tâm, là nó gồm có 8. Có 8 là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, ta gọi là 6 giác quan thông thường. Ngoài ra còn 2 cái sâu sắc là mạt na thức, là thức thứ 7, a la gia thức là thức thứ 8. Đó là tâm pháp 8. Ngũ thập nhất cá tâm sở pháp. Tâm sở pháp là cái pháp sở hữu của 8 cái thức tâm vương của mình. 8 cái thức mà vừa nói đó gọi là bát thức tâm vương. Nó làm chủ động, nó là chủ động về nhận thức phân biệt, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, mạt na, a la gia. Nó là chủ động về nhận thức, về phân biệt, cho nên gọi nó là vương, là tâm vương. Còn về cái sở hữu của tâm vương đó, cái công dụng của nó biểu lộ ra đó, có 51 món. Đó gọi là ngũ thập nhất cá, tâm sở pháp. 51 món tâm sở hữu pháp, nó là pháp sở hữu của tâm vương, nó biểu lộ qua tâm vương bằng 5 cái món phổ thông, gọi là biến hành. Biến hành là 5 món, là 5 món phổ thông, lúc nào cũng có nó. Đó là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Do 5 cái món đó mà nó làm cái môi trường, nó làm điều kiện giữa căn và cảnh mới thành tựu được, mới nhận thức được. Thí dụ như giờ đây nè, là đây là bình hoa, cái sắc pháp. Mà ta biết được cái bình hoa này là cái sắc pháp đó, thì nó phải có cái tâm sở xúc, rồi có tâm sở tác ý. Tác ý tức là ta phải có để ý. Có tác ý, có để ý mới biết là hoa này là hoa là gen, còn cái hoa này không phải là gen mà là hoa lai. Hoa này là vàng, hoa này là trắng. Thế là do có tâm sở tác ý. Thọ là sự tiếp thu giữa sắc và nhãn thức của ta, ta tiếp thọ đó. Cái thứ tư là tưởng, ta tiếp thọ cái giữa căn nhà trần, rồi là ta phải đem cái hình bóng đó ta tưởng tượng vào trong trí của ta. Cái thứ năm là tư, bây giờ ta mới đặt cho nó là đây là hoa collagen, đây là hoa lại, là do ta có sự tư duy rồi ta mới đặt ra cho nó thành một cái tên, và ta phân biệt cho nó là màu vàng và màu trắng. Thế thì 5 cái món tâm sở đó là 5 cái tâm sở phổ biến, cho nên gọi đó là biến hành. Kế đó có 5 tâm sở, cái loại nữa là dục, thắng, giải, niệm, định, tuệ. Ai con người trong tâm tư con người ai cũng có cái ý mong muốn. Cái người mà biết đạo đức tu hành thì mong muốn về thiện, ham muốn về thiện. Cái người không biết tu hành thì tham muốn về ác, cũng có tham muốn thôi. Thắng giải là sự nhận thức, phân biệt, hiểu đúng, trọn vẹn thì tốt, mà hiểu sai cũng là cái hiểu của người ta. Dù hiểu sai cũng là hiểu, gọi là thắng giải. Niệm là nhớ nghĩ, định là cái tâm định, tuệ là cái trí tuệ. đó là ở cõi đời này ai cũng có cái đó, mà mình phát huy nhiều hay ít là do người. Chứ còn năm cái món tam sở đó ai cũng có. Cái đó là thiện, có 11 món. Thì tất cả các vị làm thiện trên đời này tuy là nhiều nhưng mà gom vô 11 món là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, bất phóng vật, hành xả và bất hại. 11 món đó ai mà đúng trúng vô đó đều gọi là thiện hết. Tôi nói thí dụ như cái từ khinh an thôi. Cái từ khinh an mà các vị mà ở trong cái gia đình của mình mà ngày nào mà tâm hồn các vị nó thoải mái, nó nhẹ nhàng đó, Phật giáo gọi là khinh an. Mà có khinh an như vậy là đã là thành thiện pháp. Là cái nhà nó yên ổn, nó đẹp đẽ, nó không có chửi bới, nó không có mắng nhiếc, nó không có rầy rà. Thế thì khinh an là một món thiện trong 11 món. Bất hại là không có ý giận dữ và giết hại ai, đó là thành ra thiện rồi. Có cái đức tin, nhận thức được đức tin đâu là tà, đâu là chánh, mà có cái đức tin chân chân chánh là thiện rồi. Thế thì là thiện nó có 11 món. Do vậy cho nên nếu mà những vị nào mà để ý mà học về duy thức học thì học 11 món đó là các vị thấy rằng mình làm không có khó. Vô tham là thiện, vô sân là thiện, vô si là thiện. Nhưng mà để ý cái từ vô tham, vô sân thì các vị biết, các vị ngừng dễ ra, còn cái vô si là khó hơn hết đó nha. Cái chữ vô si là cái chữ khó học hơn hết. Vô si là cái người đó phải học, phải tu, phải bồi dưỡng trí tuệ hàng ngày mới nhận thức được nó. Còn không là không nhận thức được cái vô si. À, cũng như là cái người mà phải có ý thức, phải đề cao cảnh giác trong cái sự cuộc sống già dặn, thì mình đi vô chợ mình mới phát hiện được cái người nào là người móc túi. Chứ cái người mà không có kinh nghiệm, không già dặn trong cuộc sống ở thành phố này thì nhận được cái người tốt thì dễ, nhận được cái người xấu chửi bới la ở ngoài chợ đánh lộn này kia thì dễ, nhưng mà cái người móc túi là khó nhận. Người móc túi bởi vì ăn mặc rất là đàng hoàng, thậm chí nghĩa là người phụ nữ là trao dồi trang sức đẹp đẽ như thường, còn người nam có khi mặc đồ cũng đẹp đẽ như thường mà vẫn làm cái nghề đó. Thành ra nhận thức được cái người móc túi là khó hơn nhận thức được cái người mà đánh lộn chửi bới là họ. Cho nên là cái vấn đề là vô tham vô sân thì dễ biết để mà chừa đấy, mà vô si là khó. Vô si là người ta lợi, người ta nói chuyện với mình một cách rất là đàng hoàng, mà người ta rủ rê mình từ từ đi vào con đường tội lỗi mà mình không hề hay biết, mà phải có trí tuệ lắm mới biết. Tôi nói ví dụ như hôm rày đây nè, mấy bữa nay là xử tội một cái đường dây áp hiện lậu quốc nội tới quốc tế, mà rồi đây là sẽ tử hình rất là nhiều người đây, mà trong đó có những vị sĩ quan cao cấp mà vẫn vào trong đó. Là cái đó là gì? Mình đã ông bà cha mẹ trong mấy cuộc kháng chiến, lý lịch mình mới tốt, rồi mình mới học hành, mới làm nên ra sĩ quan cao cấp ở trong Bộ Quốc phòng, trong Bộ Nội vụ, rồi làm được là sĩ quan trong biên giới nữa. Thế thì là cái địa vị của mình, cái danh vọng đó biết bao nhiêu người ước ao mà người ta không được. Cái lý lịch đó của ông cha để lại đẹp biết chừng nào mình mới làm được chứ. Vậy mà mình làm cái tiêu là tại vì mình đối trị không nổi, mình không có cái nhận thức được cái vô si. Làm cho mình vô si đó thành trí tuệ là rất là khó. Thành ra là trên cái phương diện tu hành là để ý về vấn đề vô si. Tôi hồi đi học, đi giảng kinh mấy mươi năm là giảng về vấn đề tham sân thì dễ giảng, vô tham vô sân thì dễ giảng, mà vô si nó không ra, khó mà biết nó. Làm cái người sĩ quan cao cấp là một ông lớn, mà bây giờ đây là trong mấy cái người, mấy chục người mà bị xử đó nha, còn nói câu này nữa: nếu mà tha cho vợ tôi và một người em út gì đó, người thân của tôi, là tôi sẽ khai thêm nữa, khai thêm những ông lớn hơn nữa, ghê chưa. Mà nếu những ông lớn hơn nữa mà được khai vô nữa thì chứng tỏ cái mức độ vô si nó tác hại trong con người tới cỡ nào. Biết bao nhiêu người ước ao cái địa vị đó, cái chức thước đó, cái hoàn cảnh của gia đình sống cỡ đó, không được. Mình được rồi, vậy mà tại vì Tại vì si, tại vì không chống nổi cái vô si để trở thành si mà nó hư hại vậy đó. Cho nên trong Phật tử chúng ta cũng vậy thôi, phải đề cao cảnh giác cái vấn đề si, giữ lòng mới được. Vô si thì nó thành ra thiện tâm sở, mà hãy si là nó thành ra là tam độc đó. Sợ hết sức là si. Cho nên tôi nói ví dụ như giờ nói hoài nói mãi thôi, Phật tử chúng ta mà còn giáng sinh cầu nguyện với những cái đấng siêu hình là chúng ta si rồi đấy, coi như học hành mà chưa có trí tuệ. Giáo lý của đạo Phật hoàn toàn là dựa trên cái đạo lý nhân quả, và hoàn toàn là dựa trên cái trí tuệ nhận thức chân lý của mình mà sống, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, là tự nhiên cái là nó trở thành ra vô tham, vô sân, vô si. Tự nhận chân được cái đạo lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, nhận chân được cái chân lý là vạn pháp giai không. Mà khi mà đã nhận chân được cái chân lý vô thường thì kể cả sanh lão bệnh tử cũng không còn sợ, thì đau khổ từ đâu mà sanh ra được chứ. Cho nên sống, sống chơi, làm việc chơi, ăn chơi, sinh hoạt chơi, gọi là tu hành cũng là chơi. Và tới chừng cuối cùng nghĩa là thấy mệt quá, nó không còn sống nổi nữa, chết cũng kể như là chơi, chết chơi à. Đó là mới đánh nổi, trị nổi cái vô si đó nha, trị nổi cái si đó, trở thành vô si đó. Chứ còn nếu mà mình sợ lung tung lang thang và hằng ngày cứ gian sinh cầu nguyện Quan Âm, mẹ Quan Âm rồi này kia đó. Tôi rất sợ Phật tử nào mà nói tới Quan Âm mà gọi là mẹ Quan Âm đó, tôi sợ lắm. Cho nên tôi thấy cái chùa Đại Giác rồi, tôi ghé chùa Đại Giác, tôi giờ thấy đền ơn mẹ Quan Âm bằng tấm bảng này, tấm bảng kia, treo đầy cái tháp của mẹ Quan Âm trên chùa Đại Giác nè. Tôi niệm Phật, hết sức niệm để khỏi buồn, đặng tôi đi, chịu không nổi. Để từng tấm bảng nhà mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm. Nếu như Quan Âm mà làm cái việc đó thì lẽ ra Quan Âm phải độ tất cả mọi người. Chứ Quan Âm mà chỉ độ cho những người quy lụy giáng sinh cầu nguyện thôi thì có khác gì những ông quan ăn hối lộ đâu. Cái tình thương hạn hẹp như vậy thì sao gọi là đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát được. Cho nên ngày nào mà còn nghe cái từ mà mẹ Quan Âm là nghe là rùng mình rồi, là ớn giận rồi, là biết rằng á, như tôi nói nãy đó, lục căn thanh tịnh rồi là mười phương thế giới từ địa ngục A Tỳ cho tới cõi chư Phật đều hiện trong thân của người đó. Hiện là hiện cái gì? Tôi nói ví dụ như tôi mà nghe tới cái từ mà cái người mà nói rằng là tôi rất chí thành, tôi tưởng tượng mẹ Quan Âm là tôi nghe tôi biết rồi. Nghe biết là cái người này nó hiện vô trong thân tôi là cái kiểu Phật tử cỡ nào rồi. Hiện rõ trong thân tôi. Đây nè nha, cái đoạn này nè. Thân căn của cha mẹ sinh ra khi thanh tịnh, trong sạch như lưu ly, làm cho chúng sanh ưa thấy. Ở đây là trong sạch như lưu ly, mà đừng có tưởng là nó trong như là lưu ly. Mà đây là ta diễn tả cái sự trong sạch. Sự trong sạch của chúng sanh. Ta lấy cái lưu ly mà ta ví dụ vậy. Chứ không phải là cái thân của cái người này nó trong suốt bên này thấu bên kia. Mà vậy, đừng hiểu vậy. Làm cho chúng sanh ưa thấy. Vì cái thân trong sạch cho nên chúng sanh trong tâm, trong tam thiên đại thiên thế giới, bao nhiêu nghiệp duyên, sanh, tử, thiện, ác đều hiện rõ trong thân. Dưới là địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, tất cả cảnh vật cùng các cái loài chúng sanh hiện rõ. Thanh văn dương giác Bồ Tát chư Phật thuyết pháp đều hiện rõ trong thân thanh tịnh đó. Có nghĩa là cái người đó, người ta có một cái trí tuệ thanh tịnh rồi, lục căn thanh tịnh rồi, là ta nghe cái lời nào là lời của Phật, ngôn từ nào là nó ngang bằng với của Bồ Tát, của thanh văn, của dương giác, của trời, của người, của Atula, của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc. Cũng như là cái người này nghe là biết ngay, nó hiện rõ trong thân của cái người đó. Cỡ như tôi thôi chứ chưa nói gì nữa hết. Mà tôi nghe cái là tôi biết là hiện rõ rồi. Nghe ngôn từ của cái người gọi là tu hành đó, của cái đạo đó, của cái đạo đó, của người tu hành đó, và đệ tử của ai đó nói lên một câu là nó hiện rõ trong thân tôi rồi. Tôi biết là ngang bằng với cõi nào rồi. Biết là cái người đó là đang nói cái chuyện đó ngang bằng với cõi dục hay là cõi sắc, cõi vô sắc, hay là nó ngang bằng với cái tư tưởng của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, hay nó ngang bằng với cái tư tưởng của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát già và Phật thể hiện rõ không hề sai. Đây là chuyện có thiệt chứ không phải là chuyện quan đường đâu, hiện rõ trong thân là vậy đó. Ý căn mà khi thanh tịnh thì pháp sư nghe một bài kệ, một câu kinh cũng đủ thấu suốt vô lượng nghĩa và có thể diễn nói cả tháng cả năm cũng không cạn ý. Mỗi pháp sư nói, mỗi pháp mà nói ra có ý thú riêng, nhưng tất cả đều đúng với thật tướng của dạng pháp. Thậm chí luận bàn sách vở ngoại đạo, nói chuyện tế thế an bang, tiếp nhân đại vật cũng đều thuận với chánh pháp. Đây là chuyện có thật. Lục căn mà thanh tịnh rồi đó thì một câu một lời nói không bao giờ mà nói sai với chánh pháp. Và đọc cả sách vở ngoại đạo tà giáo đem vô biến thành ra của chánh pháp hết, không bao giờ lẫn lộn. Và thậm chí nghĩa là một câu một từ một lời nào đó diễn đạt vô lượng nghĩa. Mà cái điều này là cái điều sự thật là hồi xưa kia, như là lục tổ Huệ Năng hồi xưa, cái người mà nó lục căn nó thanh tịnh rồi đó là chữ không biết. Mà các vị trong đại chúng hỏi kinh, ngài nói đọc đi rồi tôi giải cho, chứ tôi không có biết chữ. Không biết chữ mà giải kinh không hề là cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, và không hề sai kinh điển đại thừa. Đó là điều có thật đó. Khi nó thanh tịnh là nó vậy đó. Tất cả sách vở của tà giáo, của ngoại đạo, của an bang tới thế gì nói ra đều là nó quy vô trong cái con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Đó là điều có thật, chứ không phải là chuyện quyến hoặc gì hết. Lại còn biết được cái lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận của chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới. Dầu chưa được cái trí tuệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh rồi thì người đó suy nghĩ, tính toán, nói năng điều chi đều là Phật pháp, hợp với lời trong kinh điển của chư Phật nói trong quá khứ cũng như chư Phật sẽ nói ở vị lai. Lúc căn thanh tịnh rồi là nó vậy đó. Đã chúng về để ý, để ý rồi mà tư duy rồi áp dụng ở trong cái đời sống của mình. Lục căn của người học pháp Hoa dứt khoát là có thanh tịnh và có đem lại sự kết quả từng phần do sự tu tập của mình. Thế thì hết giờ. Về nghiên cứu, tất cả đại chúng nghiên cứu cái phẩm thứ 20 Thường Bất Khinh Bồ Tát.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phật đạo vô thượng thệ.